Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, sau nhiều vụ người nổi tiếng quảng cáo cho sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng, một bộ phận người dân mong chờ pháp luật sửa đổi trong thời gian tới sẽ nghiêm khắc hơn để ngăn chặn hành vi này tái diễn. Hiện nay, tại dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử, có từ 500 người tiếp cận trở lên, đã được đề xuất hình phạt tù từ 1 đến 5 năm. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất nhiều tội phải chịu trách nhiệm hình sự. Mức phạt tiền cũng tăng với hơn 160 tội danh so với Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bổ sung án tù với hành vi vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, tại Điều 193, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Mức phạt với hành vi này bị đề xuất tăng gấp đôi mức phạt bổ sung, từ 20 đến 100 triệu lên 40 đến 200 triệu đồng. Cùng với đó, cá nhân phạm tội bị cấm hành nghề, làm công việc nhất định 1 đến 5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Pháp nhân thương mại có thể bị phạt từ 18 đến 36 tỷ đồng, gấp đôi mức phạt hiện hành. Pháp nhân vi phạm cũng bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra. Đáng chú ý, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử có từ 500 người tiếp cận trở lên, bị đề xuất mức phạt tù từ 1 đến 5 năm. Đây là đề xuất mới tại dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi so với Bộ Luật Hình sự hiện hành. Dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi cũng đề xuất tăng mức phạt tiền đối với tội phạm về an toàn thực phẩm, có thể lên tới 3 tỷ đồng. Mức án tù tối thiểu tăng từ 1 năm lên 3 năm, tối đa 20 năm. Trong đó, tại Điều 317 của dự thảo quy định, tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đã nêu rõ các hành vi vi phạm. Cụ thể, hành vi dùng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm bị cấm sử dụng ngoài danh mục được dùng trong thực phẩm hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Hành vi sử dụng động vật chết có nguồn gốc dịch bệnh bị buộc tiêu hủy để chế biến, buôn bán thực phẩm, nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm có chất phụ gia, chất cấm. Các hành vi này có thể bị phạt từ 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, tùy số tiền thu lợi và tính chất nghiêm trọng tới bao nhiêu người. Hiện tiền phạt với tội này đang ở mức 50 đến 500 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất nâng mức phạt tù tối thiểu với người phạm tội này từ 1 năm lên thành 3 năm. Khung hình phạt nhẹ nhất do đó chuyển từ 1 đến 5 năm lên tới 3 đến 7 năm. Khung hình phạt cao nhất cũng được đề xuất tăng từ 12 đến 20 năm lên 15 đến 20 năm tù. Theo bộ luật hiện tại, người thực hiện hành vi này chỉ bị quy trách nhiệm hình sự nếu biết các chất phụ gia, hóa chất mình sử dụng thuộc danh mục cấm. Tương tự, họ cũng chỉ bị xử lý nếu biết động vật mình sử dụng để chế biến buôn bán làm thực phẩm có nguồn gốc là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy. Cụ thể, Điều 317 Bộ Luật Hình sự hiện hành áp dụng mức phạt tiền 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm với người sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Còn trong dự thảo luật, Bộ Công an cũng đề xuất bỏ cụm mà biết. Như vậy, có thể hiểu người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt dù biết hay không biết các hóa chất, phụ gia và nguồn động vật đó có hại. Mức phạt tiền cũng được đề xuất tăng từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 đến 7 năm với người phạm tội theo quy định này. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.